Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: Chớ sợ, chớ nản lòng. Hãy đem theo với ngươi những người của chiến trận. Hãy đi lên thành A-hi. Hãy xem, ta đã phó trong tay ngươi vua của A-hi, dân sự người, thành của người và đất đai người. Ngươi sẽ làm với A-hi và vua của nó giống như ngươi đã làm với Jericho cùng vua của nó. Ngươi sẽ chiếm lấy chiến lợi phẩm và gia súc cho chính mình. Hãy phục kích ở phía sau thành. Thế là Giô-suê trở dậy rồi đem người của chiến trận theo với mình lên thành A-hi. Giô-suê chọn lấy 30.000 người, những người tinh nhuệ, can đảm, rồi ông sai họ đi lúc ban đêm. Ông truyền cho họ: Hãy xem đi, các ngươi sẽ nằm phục kích nghịch lại thành phố ở phía sau nó, chớ ở xa thành, song hết thảy các ngươi phải sẵn sàng. Ta và những người theo với ta sẽ tiếp cận thành phố, rồi khi chúng ra tấn công chúng tôi sẽ bỏ chạy tránh chúng giống như lần trước. Chúng sẽ đuổi theo phía sau chúng tôi, cho đến chừng chúng tôi kéo chúng ra khỏi thành. Chúng sẽ nói, họ chạy trốn chúng ta giống như họ đã chạy trốn mới đây. Vậy, chúng tôi sẽ chạy trốn khỏi chúng. Khi ấy, các ngươi trỗi dậy ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Các ngươi sẽ chiếm lấy thành. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ ban thành ấy vào trong tay các ngươi. Khi các ngươi chiếm lấy thành, các ngươi sẽ phóng hỏa nó. Các ngươi sẽ làm như vậy khi các ngươi vâng theo mạng lệnh được ban ra theo lời của Đức Giê-hô-va. Hãy xem, ta đã truyền cho các ngươi. Giô-suê sai họ đi, và họ đi đến chỗ phải nằm phục kích. Họ ẩn nấp giữa thành Bê-tên và thành A-hi ở phía tây A-hi. Còn Giô-suê đêm đó đã ngủ giữa vòng dân sự. Giô-suê thức dậy sớm và chuẩn bị binh lính mình sẵn sàng. Giô-suê cùng các trưởng lão Israel và họ đến tấn công dân thành A-hi. Tất cả binh sĩ chiến đấu ở với ông đi lên và tiếp cận thành phố. Họ đến gần thành và đóng trại ở phía bắc thành A-hi. Bây giờ, đã có một đồng trũng ở giữa họ và thành A-hi. Ông đem khoảng 5.000 binh sĩ đặt họ phục kích ở phía tây thành phố giữa Bê-tên và A-hi. Họ sắp đặt các binh sĩ, đội quân chính ở phía bắc thành phố và phục binh ở phía tây thành phố. Giô-suê qua đêm ở trong trũng. Khi vua thành A-hi thấy việc ấy, ông cùng quân đội mình trở dậy sớm rồi ùa ra tấn công Israel ngay chỗ đối ngang với đồng bằng sông Giô-đanh. Ông ta không biết có binh mai phục đang chờ đợi tấn công từ phía sau thành. Giô-suê và hết thảy Israel chịu bại trận trước mặt họ, rồi họ bỏ chạy vào trong đồng vắng. Hết thảy dân sống trong thành phố được lệnh gọi cùng nhau truy kích họ, rồi họ đuổi theo Giô-suê ra xa khỏi thành phố. Không có một người nào ở lại trong thành A-hi và Bê-tên, không ra mà truy kích dân Israel. Họ bỏ thành công khai mở cửa truy đuổi dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: Hãy chỉ ngọn giáo cầm trong tay ngươi, hướng về thành A-hi, vì ta sẽ ban thành A-hi vào trong tay ngươi. Giô-suê cầm ngọn giáo trong tay chỉ hướng về thành phố. Binh sĩ phục kích mau chóng ùa ra khỏi chỗ của họ. Khi ông giơ tay lên, họ chạy ùa vào trong thành chiếm lấy nó. Họ mau chóng phóng hỏa thành. Người của thành A-hi quay nhìn lại. Họ trông thấy khói từ thành phố bốc lên trời và họ không thoát được theo lối này hay lối kia. Vì binh sĩ Do Thái đã bỏ chạy trong đồng vắng, giờ đây quay lại đối diện với những kẻ đang truy kích họ. Khi Giô-suê và hết thảy dân Israel nhìn thấy phục binh đã chiếm lấy thành, với khói bốc bay cao, họ quay trở lại rồi giết người thành A-hi. Và các binh sĩ Do Thái khác, những người đã bước vào trong thành, đã bước ra tấn công họ. Vì vậy, người của thành A-hi đều bị kẹt ở giữa quân đội của Israel. Một số mặt bên này và một số người ở mặt bên kia. Israel đã tấn công người của thành A-hi, không một người nào sống sót hay thoát thân được. Họ bắt giữ vua thành A-hi là kẻ mà họ đã bắt sống, rồi họ mang người đến cùng Giô-suê. Khi dân Israel đã hoàn thành việc giết cư dân thành A-hi trong cánh đồng gần đồng vắng, họ truy kích chúng. Rồi khi hết thảy họ, cho đến người cuối cùng đã ngã xuống bên lưỡi gươm, dân Israel trở lại thành A-hi. Họ dùng gươm tấn công nó, hết thảy nam nữ cư dân thành A-hi đều ngã chết trong ngày ấy là 12.000 người. Giô-suê không rút tay cầm giáo của mình lại cho đến khi đã tiêu diệt hoàn toàn người thành Ai. Israel chỉ lấy bầy gia súc và chiến lợi phẩm từ thành phố cho bản thân họ, y như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Giô-suê. Giô-suê đốt thành Ai rồi biến nó thành một đống đổ nát cho đến đời đời. Đây là một chỗ bị bỏ phế cho đến ngày nay. Ông cho treo cổ vua thành Ai trên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời lặn xuống rồi, Giô-suê ban lệnh và họ lấy thây của vua đó xuống rồi quăng thây ấy ở trước cổng thành. Ở đó, họ chất một đống đá trên thây ấy. Đống đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Khi ấy, Giô-suê xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel trên núi Ê-ban, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân sự Israel, như đã được chép trong sách luật pháp của Môi-se. Một bàn thờ bằng đá nguyên khối, chưa có một công cụ bằng sắt nào đụng đến. Và ông dâng của lễ thiêu trên đó cho Đức Giê-hô-va, rồi họ đã dâng của lễ thụ ân nữa. Rồi ở đó, trong sự hiện diện của dân Israel, ông đã khắc trên đá một bản luật pháp của Môi-se. Hết thảy Israel, các trưởng lão, các quan trưởng và quan xét của họ đến đứng ở hai bên hòm giao ước trước mặt các thầy tế lễ và người dòng Lê-vi. Họ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, người khách lạ cũng như dân bản xứ. Phân nửa họ đứng trước núi Garisim và phân nửa kia đứng trước núi Ê-ban. Họ chúc phước cho dân Israel, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho họ lúc đầu. Sau đó, Giô-suê đọc lời của luật pháp, những lời chúc phước cùng những lời rủa xả, y như chúng đã được chép trong sách luật vậy. Không có một lời nào từ mọi sự mà Môi-se đã truyền mà Giô-suê không đọc ở trước hội chúng Israel, gồm phụ nữ, con trẻ và các khách lạ nào đã sống giữa vòng họ.